Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 111. Người bị quỷ ám. Giê-xu và các người của Ngài băng qua các miền quê. Ở đây, mùa gặt lúa mì đã chấm dứt và cánh đồng dơ ra những gốc rạ nóng cháy. Giê-xu theo một đường mòn có bóng mát và nói chuyện với những người cùng đi với các tông đồ. Một người nói,
đúng, không gì chứa được người bị ám này. Nó còn tệ hơn là điên. Và thầy biết không? Nó là sự sợ hãi cho mọi người, nhất là phụ nữ, vì nó đi theo các bà với những lời đùa giỡn tục tĩu và sẽ khốn nạn nếu nó bắt được họ.
Người ta không bao giờ biết được nó ở đâu.
Một người khác nói,
trên núi, trong rừng, trong đồng lúa, nó xuất hiện bất ngờ như một con rắn. Các phụ nữ sợ vô cùng. Có một bà còn rất trẻ, ở ngoài sông về, thân linh bị nó túng. Bà bị sốt nặng và chết trong vài ngày.
Một bữa khác, ông anh rể của con đến mộ của gia đình, nơi anh chuẩn bị phần mộ cho anh và người nhà. Anh tới đó để chuẩn bị cho đám táng bố vợ. Nhưng anh phải chạy trốn, vì tên bị ám ở trong đó, trần truồng, la hét như thường lệ. Nó ném đá, đe dọa ăn. Nó chạy theo anh ta gần tới làng, rồi nó trở về ngôi mộ, và anh ta phải chôn người chết trong ngôi mộ của con.
Và lần này thì nó đã nhớ rằng Toby và Daniel đã dùng sức mạnh để trói nó và đem nó về nhà của nó. Nó nấp trong đám sạch và bùn ở bờ sông để chờ hai ông. Khi hai ông lên thuyền để đi đánh cá hay qua sông, con không biết rõ. Nó đã dùng sức mạnh quỷ thần của nó để nâng chiếc thuyền lên rồi lật úp. Hai ông được cứu bởi phép lạ, nhưng bị mất tất cả những gì trong thuyền và lôi được thuyền lên với cái sóng thuyền bị bể và các mái chèo bị gãy.
Nhưng các con không dẫn nó tới gặp các thầy cả sao?
Có. Chúng con đã trói nó như một kiện hàng và mang tới tận Jerusalem. Ôi, một cuộc hành trình. Thật là một cuộc hành trình gian nan. Con đã ở trong số đó. Và con nói với thầy là khỏi cần phải xuống hỏa ngục để biết ở đó đã xảy ra những gì. Và người ta nói với nhau những gì. Nhưng việc đó chẳng được ích lợi gì hết.
Vẫn như trước.
Còn tệ hơn nữa.
Nhưng thầy cả...
Nhưng anh muốn gì? Phải có...
Cái gì? Nói tiếp đi, yên lặng.
Nói đi chứ, đừng sợ, thầy không kết án các con đâu.
Đây, con nói, nhưng con không muốn phạm tội. Con nói rằng, vâng, vị thầy cả có thể thành công nếu...
Nếu ông ấy thánh, con muốn nói vậy mà con không dám. Thầy bảo con... Đừng xét đoán, nhưng điều con nói là một sự thật một cách đau đớn.
Giê-xu nín lặng và thở dài, một im lặng nặng nề, rồi một người lại dám nói.
Nếu chúng ta gặp nó, thầy có chữa cho nó không? Thầy có giải phóng cho miền này không?
Con hy vọng rằng thầy có thể làm à? Tại sao?
Bởi vì Thầy Thánh.
Thiên Chúa là Đấng Thánh.
Thầy là con của người.
Làm sao con biết?
Hà, người ta nói, và rồi, chúng con là người của con sông, và chúng con biết việc Thầy đã làm hồi 3 tuần trăng trước đây. Ai có thể làm ngừng nước lũ, nếu không phải là con Thiên Chúa?
Và Mô-xê và Giô-suê.
Các ông đã hành động nhân danh Thiên Chúa và vì vinh quang của người, và họ có thể vì họ thánh. Thầy còn hơn họ nữa. Thầy sẽ làm chứ thầy?
Thầy sẽ làm nếu chúng ta gặp nó.
Họ tiếp tục con đường, sức nóng gia tăng, khiến họ rời bỏ con đường để tìm chỗ nghỉ trong một đám cây ở dọc bờ sông. Nó không bị đào lộn như khi có nước lũ. Mặc dầu mực nước còn cao, nhưng mặt nước phẳng lặng, xanh ngát, lấp lánh dưới mặt trời. Con đường mòn nở rộng ra, và người ta nhìn thấy mấy căn nhà màu trắng, chắc là gần tới một ngôi làng. Hoạt đầu thì có những kiến trúc rất trắng, với một cửa duy nhất trên vách. Một số mở, một số khác thì đóng kín mít. Chung quanh không thấy ai cả, các nhà xây rải rác trên vùng đất cằn cỗi, không canh tác, giống như bỏ hoang, chỉ thấy toàn cỏ xấu và sỏi đá.
Cút đi, cút đi, hãy trở lui, nếu không ta giết mày.
Đó, tên bị ám, nó đã nhìn thấy chúng ta. Con đi đây.
Con cũng đi, tôi đi theo quý vị.
Đừng sợ, hãy ở lại mà coi.
Giê-xu tỏ ra bảo đảm tới nỗi các người can đảm vâng lời. Nhưng họ đứng đằng sau Giê-xu. Các môn đệ cũng rút ra sau. Giê-xu tiến lên một mình, cách oai nghiêm, làm như người không thấy gì và không nghe gì.
Cút đi!
Tiếng kêu xé tai hợp với tiếng gầm và tiếng rống. Không thể nói được là nó thoát ra bởi môi miệng loài người.
Cút đi, hãy trở lui, ta giết mày. Tại sao ông theo tôi? Tôi không thể nhìn ông.
Người bị ám nhảy lên, hoàn toàn trần truồng, da ngăm đen, tóc và râu dài, bù xù. Những lọn tóc đen bờm sờm, dính đầy lá khô và bụi đất, rơi xuống trước đôi mắt nhìn trừng trừng và đỏ ngầu, đào lộn trong tròng mắt, rũ xuống tận cái miệng, há ra trong tiếng gào thét và những chàng cười điên như trong cơn ác mộng. Cái miệng sùi bọt và máu vì nó đập vào mình bằng những cục đá nhọn và nói:
tại sao tao không thể giết mày? Ai đã trái buộc sức mạnh của tao? Ông à!
Giê-xu nhìn nó và tiến tới. Kẻ điên lăn lộn trên đất. Nó cắn vào mình, sùi bọt nhiều hơn, lấy đá đập vào mình. Rồi nó đứng dậy, chỉ ngón tay trỏ vào Giê-xu. Nó nhìn người cách bối rối và nói:
hãy nghe, đấng đã đến, đó là...
Nín ngay, ma quỷ của loài người, ta truyền cho ngươi.
Không, không. Không, tôi không nín. Không, tôi không nín. Có chuyện gì giữa tôi và ông? Tại sao ông ngược đãi tôi? Nhốt tôi trong nước hoàng ngục còn chưa đủ cho ông sao? Ông đến còn chưa đủ sao? Mà ông còn giật người ta khỏi tôi? Tại sao ông đuổi tôi ra khỏi đó? Hãy để chúng tôi ở trong các con mồi của chúng tôi. Ông lớn và mạnh. Ông đi qua để chinh phục nếu ông có thể. Nhưng hãy để chúng tôi thưởng thức và phá hoại. Chúng tôi hiện hữu vì điều đó. Ôi, khốn! Không, tôi không thể nói vậy. Không thể nói vậy cho ông. Không thể làm cho nó nói vậy cho ông. Tôi không thể nguyền rủa ông. Tôi ghét ông. Tôi bắt hại ông. Tôi chờ để hành hạ ông. Tôi ghét ông. Ông và đấng mà ông chiếm hữu, tôi cũng ghét đấng là thần trí của quý vị. Đấng tình yêu, tôi ghét nó. Tôi là sự thù ghét. Tôi muốn nguyền rủa ông. Tôi muốn giết ông. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể. Tôi chưa có thể. Nhưng tôi chờ ông. Ôi, Đức Kitô, tôi chờ ông. Tôi sẽ thấy ông chết. Ôi, giờ vui mừng. Không. Không phải vui mừng. Ông chết ư? Không, không phải chết. Và tôi bị thua. Bị thua. Bị thua đời đời.
Sự bốc phát đã tới cực độ. Giê-xu tiến lại gần người bị ám, giữ lấy hắn dưới đôi mắt thôi miên chói ngời của người. Bây giờ Giê-xu có một mình, các tông đồ cũng như dân chúng dừng lại ở đằng sau, dân chúng ở sau lưng các tông đồ, còn các tông đồ thì ở đằng sau Giê-xu một quãng ít là 30 mét. Dân làng tôi thấy rất đông và có vẻ giàu, họ ra ngoài vì bị lôi kéo bởi tiếng kêu, và họ nhìn hoạt cảnh. Họ cũng rất sẵn sàng để bỏ chạy, cũng như nhóm đi theo Giê-xu. Màn cảnh bây giờ là, ở giữa là Giê-xu với người bị ám, chỉ cách nhau vài mét. Ở đằng sau Giê-xu, về phía trái là các tông đồ và dân làng đi theo người. Ở phía phải là dân địa phương. Sau khi đã truyền cho nó nín lặng, người không nói nữa. Người chỉ nhìn nó chừng chừng. Nhưng bây giờ, người dừng lại và giơ tay về phía người bị ám. Người đang sắp nói gì, thì tiếng gào thét trở nên thực sự ghê hồn. Người bị ám vật vã, nhảy về bên phải, bên trái và trong không khí. Có vẻ như nó rình để chạy trốn hay phóng tới. Nhưng nó không thể làm. Nó bị chôn chặt tại đó. Và ngoài sự quằn quại liên tục của nó không được phép làm cử động nào khác. Khi Giê-xu giơ tay ra, bàn tay xòe thẳng tựa như người thề. Kẻ điên kêu lớn và sau khi nguyền rủa, cười và nói phạt. Nó bắt đầu khóc và năn nỉ.
Vào hoàng ngục không? Không. Không vào hoàng ngục, đừng bắt tôi vào đó. Đời sống tôi ngay ở đây cũng đã kinh khủng rồi. Trong cái nhà tù của con người này, thì tôi muốn chạy vào khắp thế giới và đập nát các tạo vật của ông ra thành trăm mảnh. Nhưng ở đó, không, 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 hãy để tôi ở ngoài.
Hãy ra khỏi người này, ta truyền cho mi.
Không.
Ra đi.
Không.
Ra đi.
Không.
Nhân danh Thiên Chúa thật, hãy ra ngay.
Ôi, tại sao ông thắng tôi? Nhưng tôi không ra. Không, ông là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Nhưng tôi là...
Mày là ai?
Tôi là Bê-dơ-bút. Tôi là Bê-dơ-bút, ông thầy của thế giới. Và tôi không tòng phục. Ôi Kitô, tôi thách ngài đó.
Người bị ám bỗng dưng bất động, cứng đơ, hầu như tôn nghiêm. Nó nhìn Giê-xu, chừng chừng, bằng đôi mắt nảy lửa, chỉ hơi nhúc nhích đôi môi để phát ra những lời khó hiểu. Hai tay gấp lại ở cùi chỏ và đè lên vai. Nó chỉ hơi nhúc nhích. Giê-xu cũng dừng lại. Bây giờ người khoanh tay trước ngực, nhìn nó đăm đăm. Giê-xu cũng hơi mấp máy đôi môi. Nhưng tôi không nghe được lời nào. Những người chứng kiến chờ đợi, nhưng không phải mọi người đều có cùng một ý kiến.
Người không trừ được nó. Có chứ, bây giờ Đức Kitô sắp làm.
Không, tên đó mạnh hơn.
Nó quả là mạnh.
Đúng.
Không.
Giê-xu mở cánh tay ra, mặt người là ánh sáng cấp bách. Tiếng người như tiếng sấm.
Ra ngay, đây là lần chót. Ôi hỡi Satan, hãy ra, ta truyền cho mi.
À!
Đây là tiếng kêu kéo dài của một sự tan nát vô tận, còn ghê hơn tiếng kêu của một người từ từ bị lưỡi gươm đâm vào, rồi tiếng kêu biến thành lời.
Tôi ra phải ông thắng tôi, nhưng tôi sẽ báo thù. Ông đuổi tôi, nhưng ông có một thằng quỷ ở bên cạnh ông. Tôi sẽ vào trong nó để chiếm hữu nó, để công hãm nó bằng tất cả quyền lực của tôi. Và đó sẽ không còn là quyền phép của ông để giật mất nó khỏi tay tôi. Luôn luôn và ở mọi nơi, tôi, tác giả của mọi điều ác, tôi sẽ cứu mang các đứa con, cũng như Thiên Chúa đã đầu thai bởi chính mình. Tôi, đây, tôi cũng tự mình đầu thai. Tôi đầu thai trong tâm hồn người ta, và họ sinh ra tôi. Họ sinh ra tôi một quỷ Satan mới là chính nó. Và tôi vui thích. Tôi vui thích vì có được một dòng dõi như vậy. Ông và người ta, các ông luôn luôn tìm những tạo vật này, những thứ thuộc về tôi, giống như từng ấy thứ ngã của tôi. Ôi Kitô, tôi sắp chiếm lấy vương quốc mới của tôi, nhưng ông muốn tôi nhường cho ông cái dẻ rách này mà tôi đã bạc đãi, để đổi lại kẻ mà tôi nhường cho ông, của bố thí của Satan cho ông. Thiên Chúa, tôi sẽ lấy lại cho tôi 1.000, 10.000 bây giờ. Và ông sẽ thấy họ khi ông là một miếng dẻ rách bằng thịt ghê sợ, phơi ra trước sự chế nhạo của loài chó. Trong thời gian tiếp theo đây, tôi sẽ chiếm hàng 10.000 và hàng 100.000 mạng để làm dụng cụ hành hạ ông. Ông tưởng ông thắng tôi khi nâng cao dấu hiệu của ông sao? Các dấu hiệu của tôi sẽ hạ nó xuống và thắng nó. À, không, tôi không thắng ông được, nhưng tôi sẽ hành hạ ông, nơi ông và nơi các người của ông.
Người ta nghe thấy một tiếng đồ vỡ như tiếng sét, nhưng không có chớp sáng, cũng không có tiếng gầm của sấm, chỉ có tiếng nổ khô như xé, trong khi người bị ám nằm như chết trên mặt đất. Thì gần nơi các môn đệ, một thân cây to đổ xuống đất, tự như nó bị sét cưa đứt ở khoảng cách mặt đất độ 1 mét. Nhóm các tông đồ vừa có đủ thời giờ để tránh ra. Rồi các người dân chạy trốn tán loạn theo mọi ngả. Nhưng Giê-xu đã cúi xuống trên kẻ bị quăng xuống đất, người cầm tay ông, và vẫn cúi như vậy với bàn tay kẻ được giải phóng ở trong tay người. Người quay lại và nói:
Lại đây, đừng sợ.
Mọi người tiến lại cách sợ sệt.
Anh ta khỏi rồi, hãy mang quần áo cho anh ta.
Một người chạy đi, người đó tỉnh lại từ từ. Anh ta mở mắt và gặp cái nhìn của Giê-xu. Anh ta ngồi dậy với bàn tay tự do. Anh lau mồ hôi, máu và nước dãi. Anh vén tóc ra đằng sau. Anh ta nhìn mình, thấy mình trần truồng trước mặt bao nhiêu người. Anh ta xấu hổ, ngồi co ro cuộn tròn lại và hỏi:
Có chuyện gì vậy? Ông là ai? Tại sao tôi ở đây trần truồng?
Bạn ơi, không có gì. Bây giờ người ta sẽ mang quần áo cho anh, rồi anh hãy trở về nhà anh.
Tôi từ đâu tới vậy? Và ông từ đâu tới?
Anh ta nói với giọng mệt mỏi và nhẹ nhẹ của người bệnh.
Tôi đến từ biển Galilea.
Vậy làm sao ông biết tôi? Tại sao ông trợ giúp tôi? Ông tên gì?
Có những người chạy tới cùng với quần áo và họ đưa cho người được phép lạ. Và có một bà già tội nghiệp chạy tới. Bà khóc và ôm người được khỏi vào lòng.
Con tôi!
Má, tại sao má bỏ con lâu vậy?
Bà già tội nghiệp khóc mạnh hơn. Bà ôm anh ta và vuốt ve. Có lẽ bà sắp nói với anh ta những lời khác nữa, nhưng Giê-xu trấn áp bà bằng cái nhìn của người, và người gợi cho bà ta những lời khác tình nghĩa hơn.
Con ơi, con bệnh rất nặng, hãy ngợi khen Thiên Chúa đã chữa con và Đức Messia đã thi hành nhân danh Thiên Chúa.
Vị này à, người tên gì?
Giê-xu, người Galilê, nhưng tên người là lòng nhân từ. Con ơi, hãy hôn tay người, hãy xin người tha cho con những gì con đã làm, và hãy nói, chắc chắn con đã nói trong...
Đúng, anh ta đã nói trong khi anh ta bị sốt.
Giê-xu nói để ngăn chặn những lời kém khôn ngoan.
Nhưng không phải anh ta nói, và thầy không khắt khe với anh, bây giờ hãy sống tốt, hãy tiết dục.
Giê-xu nhấn mạnh các tiếng sau cùng, và người đó cúi đầu, vẻ bối rối. Nhưng điều mà Giê-xu tránh cho anh ta, thì những người khác không tránh. Đó là các dân giàu trong thành. Bây giờ, họ đã tới gần. Trong số họ có những Pha-ri-siêu quá khích.
Ông đã thành công. May mắn cho anh là anh đã gặp ông ta, ông chủ của các quỷ.
Tôi bị ám sao?
Anh ta sợ hãi. Bà già nhỏ nổi giận.
Quần khốn khiếp, không có tình thương, cũng không biết kính trọng. Loài rắn độc ghê tởm và độc ác. Ông cũng vậy, tên thừa hành vô ích của giáo đường, ông chủ của các quỷ là đấng thánh.
Vậy bà muốn ai có quyền hành trên chúng, nếu không phải là vua và cha chúng?
Ôi, phạm thánh, kẻ phạm thượng, hãy bị...
Im đi bà ơi, hãy sung sướng với con bà, đừng nguyền rủa, những lời đó chẳng gây cho thầy buồn sầu hay lo lắng đâu. Tất cả hãy đi bình an, phúc lành cho những người tốt. Chúng ta đi thôi các bạn.
Con có thể theo ngài không?
Người được chữa lành nói.
Không, hãy ở lại, hãy là nhân chứng cho thầy và là niềm vui cho mẹ con. Thôi đi đi.
Và ở giữa những tiếng hoan hô và những tiếng lầm bầm khinh bỉ, Giê-xu đi qua một phần của thành phố nhỏ, rồi người đi vào bóng mát của các cây dọc bờ sông. Các tông đồ sát lại với người. Phê-rô hỏi:
Thưa thầy, tại sao thần ô uế lại có thể kháng cự được tới cỡ đó?
Vì đó là một thần trí hoàn toàn.
Những lời đó có nghĩa là gì?
Hãy nghe thầy nói đây. Có những người phó mình cho Satan bằng cách mở ra cho nó một trong các cửa của các mối tội đầu. Có những người khác phó mình cho nó 2, 3, 7 lần. Khi một người mở thần trí nó ra cho 7 mối tội đầu, lúc đó một ác thần hoàn toàn sẽ vào trong nó, tức là chính Satan, thủ lãnh đen, đi vào.
Nhưng người này còn trẻ, làm sao anh ta có thể bị Satan chiếm cứ?
Ôi các bạn ơi, các con có biết Satan đến bằng đường lối nào không? Có 3 con đường thông thường, trong đó có một con đường không bao giờ thiếu. 3 đường đó là dâm đãng, tiền bạc và đầu óc kiêu căng. Dâm đãng là con đường không bao giờ thiếu, là kẻ tiên phong của mọi dâm ô khác, nó đi qua và rắc nọc độc của nó. Và thế là cả một mùa hoa quả thuộc về Satan. Vì vậy thầy bảo các con, hãy làm chủ xác thịt của các con. Sự chế ngự này là khởi đầu cho những chế ngự khác, cũng như việc nô lệ này là bắt đầu cho những nô lệ khác. Nô lệ tình dục thì sẽ trở thành trộm cắp, lạm dụng chức vụ, độc ác, sát nhân để phục vụ bà chủ của nó. Chính sự khao khát quyền bính là kẻ kết thân với xác thịt. Các con không thấy vậy sao? Nhưng là vậy đó, các con hãy suy niệm và các con sẽ thấy thầy có lầm không. Chính qua xác thịt mà Satan vào trong con người, và nó sung sướng nếu nó có thể làm. Qua xác thịt, nó vào đó, và nó tăng gấp 7 lên với sự sinh sôi nảy nở của các đạo quân quỷ dưới quyền của nó.
Maria Magdalena, thầy đã nói là cô ta có 7 quỷ. Thầy đã nói vậy, và chắc chắn là các quỷ dâm ô. Nhưng thầy đã giải thoát cho cô ta cách dễ dàng.
Đúng, Judah, đúng vậy.
Vậy thì sao?
Vậy thì con nói là lý thuyết của thầy không đứng vững. Không bạn ơi, người đàn bà đó đã muốn được giải phóng khỏi tình trạng bị chiếm cứ của bà. Bà ta muốn ý chí, đó là tất cả.
Thưa thầy, chúng ta thấy có rất nhiều người đàn bà bị giữ bởi ma quỷ. Ta có thể nói là bởi thằng quỷ này không?
Matthew, con thấy là người đàn bà không giống người đàn ông trong cơ cấu tạo thành của họ. Và trong phản ứng của họ đối với nguyên tội, người đàn ông có những mục đích khác cho những khát vọng tốt ít hay nhiều của họ. Người đàn bà có một mục đích, tình yêu. Người đàn ông có cơ cấu khác. Cơ cấu tạo thành của người đàn bà là sự nhạy cảm của giác quan. Nó hoàn bị hơn vì họ được tiền định để sinh con. Con biết rằng mọi sự hoàn thiện đều làm gia tăng cảm giác. Một thính giác hoàn bị sẽ nghe được những điều mà thính giác ít hoàn bị hơn không nghe được, và nó thưởng thức điều đó. Cũng giống như vậy đối với thị giác, vị giác và khứu giác. Người đàn bà phải là sự êm đềm của Thiên Chúa trên mặt đất. Bà phải là tình yêu, là sự tái sinh cho ngọn lửa tàn, là sự biểu lộ, là nhân chứng cho tình yêu này. Bởi vậy Thiên Chúa đã phú cho họ một tâm hồn đặc biệt nhạy cảm, để một khi làm mẹ, bà biết và có thể mở mắt tâm hồn cho con cái bà hướng về Thiên Chúa và hướng về tha nhân. Cũng giống như người đàn ông mở con mắt thông minh cho con họ để hiểu và hành động. Còn hãy suy nghĩ về mệnh lệnh mà Thiên Chúa truyền cho chính mình. Chúng ta hãy làm cho Adam một người bạn. Thiên Chúa nhân từ chỉ có thể muốn làm một người bạn tốt cho Adam. Một người tốt thì biết yêu. Vậy người bạn của Adam phải có đủ khả năng để yêu, để làm cho hạnh phúc những ngày của con người ở trong khu vườn hạnh phúc. Bà phải có đủ khả năng để làm một Thiên Chúa thứ hai, một cộng tác viên, một người thay thế Thiên Chúa để yêu người đàn ông, tạo vật của người, để cả trong những giờ mà thiên tính của người không bộc lộ ra với tạo vật của người bằng tiếng nói tình yêu của người, thì con người cũng không cảm thấy thiếu tình yêu. Satan biết sự hoàn bị này. Satan biết rất nhiều điều. Chính nó đã nói qua môi của con rắn để nói những điều dối trá, lẫn lộn với những sự thật, và nó ghét những sự thật này. Vì nó tên là dối trá, nó chỉ nói thật. Các con hãy nhớ kỹ điều này, tất cả các con, cũng như những người sẽ đến sau này. Nó chỉ nói sự thật để dụ dỗ bằng sự hão huyền rằng, không phải đứa tối tăm nói, mà là ánh sáng nói. Satan, quỷ quyệt, nham hiểm, độc ác, nằm ẩn trong sự toàn vẹn này, và cắn vào đó, và để lại nọc độc của nó ở đó. Như vậy sự hoàn hảo về tình yêu của người đàn bà đã trở nên cho Satan một dụng cụ để thống trị người đàn bà và người đàn ông, để làm lan tràn sự ác.
Vậy mẹ của chúng ta?
Gioan, đừng sợ cho các bà, không phải hết mọi đàn bà đều là dụng cụ của Satan đâu. Vì hoàn bị trong tình cảm, các bà luôn luôn quá mức trong hành động. Các bà là những thiên thần nếu các bà muốn thuộc về Thiên Chúa, là ma quỷ nếu các bà muốn thuộc về Satan. Các đàn bà thánh, mà mẹ con là một trong các bà này muốn thuộc về Thiên Chúa và họ là các thiên thần.
Thưa thầy, thầy có thấy là bất công khi phạt người đàn bà không? Đàn ông cũng phạm tội vậy.
Vậy còn phần thưởng thì sao? Có lời chép rằng, chính bởi người đàn bà mà sự lành trở lại trên thế gian và Satan bị thua. Vậy đừng bao giờ xét đoán công việc của Thiên Chúa, bắt đầu là việc này. Hãy nghĩ rằng, chính vì người đàn bà mà sự dữ đã tới, thì cũng đúng là chính bởi người đàn bà mà sự lành đến trong thế gian. Như vậy, để triệt tiêu một trang mà Satan đã viết, và rồi chính là nước mắt của một người đàn bà sẽ làm việc đó. Và bởi vì Satan phát ra tiếng kêu đời đời của nó, nên đây, tiếng của một người đàn bà sẽ hát lên để làm át nó đi.
Khi nào?
Thực sự thì thầy bảo các con rằng tiếng của bà đã bay xuống từ trời, nơi bà đã hát lời Alleluia vĩnh cửu của bà.
Bà sẽ lớn hơn cả Judith.
Lớn hơn tất cả mọi đàn bà.
Bà sẽ làm gì? Vậy bà sẽ làm gì?
Bà sẽ làm ngược lại với Eva, ngược lại với cái tội chấp ba của bà, vâng lời tuyệt đối, trong sạch tuyệt đối, khiêm nhường tuyệt đối. Chính về những điểm đó mà bà sẽ đứng lên, là hoàng hậu và chiến thắng.
Nhưng Giê-xu ơi, đó là mẹ thầy phải không? Vì đã cư mang thầy.
Kẻ lớn là kẻ làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Maria vĩ đại. Mọi ơn phúc khác đều từ Thiên Chúa mà đến. Nhưng về điều này thì hoàn toàn là của bà, và nguyện bà được chúc phúc.
Và tất cả chấm dứt. Giê-xu nói,
con đã thấy một kẻ là sở hữu của Satan. Có rất nhiều câu trả lời trong các câu nói của cha, không phải cho con, cho bằng cho những người khác. Họ có sử dụng nó không? Không, nó sẽ không được sử dụng bởi những kẻ cần tới nó nhất. Hãy nghỉ trong bình an của cha.
Điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai. Niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi, cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời tướng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh, sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.